Trong những ngày bác ra thăm miền Bắc, bác bảo tôi, vì tôi được phân công phụ trách theo dõi sức khỏe và đời sống của đoàn, cô Bi phải chăm sóc các cô, các chú ấy thật tốt, đừng để các cô, các chú ấy ốm. Một bữa, đồng chí Huỳnh Văn Đảnh bị sốt rét. Bác biết được, gọi tôi lên hỏi, chú Đảnh bị sốt ra sao? Tôi báo cáo tình hình của đồng chí Đảnh cho bác. Bác nhắc, cô phải cho các cô, các chú ấy ăn uống đầy đủ, chú ý các món ăn của địa phương để các cô, các chú ấy ăn được nhiều, sức khỏe mới tốt. Một hôm khác, bác chỉ vào Trần Dưỡng và hỏi tôi, cô Bi, tại sao chú Dưỡng hơi gầy? Có hôm, bác nghe anh Hùng Vai kể chuyện quê hương miền núi nghèo khổ của mình. Bác cảm động nói, thống nhất bác vô Nam, thế nào cũng về thăm quê hương cháu Vai. Trong những ngày sống bên bác, tôi càng thấm thía hơn tình cảm của bác đối với đồng bào miền Nam. Chị Tạ Thị Kiều nói với tôi, càng được gần bác, càng thấy bác thương yêu dân miền Nam ta quá chị à. Nói xong, hai chị em lại khóc vì sung sướng và cảm động trước tấm lòng của bác Hồ. Bài học kinh nghiệm, với Chủ tịch Hồ Chí Minh, miền Nam mảnh đất đi trước về sau kiên cường đánh đuổi giặc suốt mấy chục năm trường. Từng phải chịu biết bao đau thương, gian khổ. Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho đồng bào miền Nam những tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất. Bởi lẽ đây chính là vùng đất mà bác rất mong muốn quay về nhưng chưa về thăm được lấy một lần kể cả trước lúc bác ra đi. Vì lo cho vận mệnh đất nước, sự tự do của dân tộc, sự hòa bình của nhân dân mà bác tạm gác lại nỗi nhớ nhung, mong mỏi của mình để hoàn thành sứ mệnh với đất nước, nhân dân. Nhưng dù vậy đối với bác, miền Nam vẫn là nơi bác đặt nhiều tâm tư tình cảm cũng là nơi chứa đựng nhiều nuối tiếc.